Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ tọa thiền một chút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Viện chủ Trung tâm Vạn Hạnh. Kính thưa quý thầy, quý sư cô và thưa đại chúng. Hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2014. Cũng là ngày trùng với cái lễ Phật Đề, ngày lễ của những ông cha. Rồi chúng ta sẽ sinh hoạt rất là ngắn vào buổi sáng này, khoảng chừng 30 phút thôi, để quý thầy còn có một cái sinh hoạt lễ lược các Phật tử đến đây. Mình nghĩ rằng không có gì hay bằng nhân ngày Father Day thì chúng ta nói một ít về gương lành của Đức Thế Tôn. Thưa các vị, lần đó Đức Thế Tôn về Ca Tỳ La Vệ nhân vì Tịnh Phạn Vương vừa mất. Và chúng ta nhớ rằng Ngài đã về Ca Tỳ La Vệ tới 3 lần. Lần đầu về thăm lại Ca Tỳ La Vệ. Và lúc bây giờ thì La Hầu La mới được 7 tuổi thôi. Và khi La Hầu La gặp Đức Thế Tôn thì chú bé rất là mừng, chạy theo nắm tay Đức Thế Tôn. Nói một câu mà trong kinh văn nào cũng nhớ và cũng ghi, đó là: con đi bên cạnh Đức Thế Tôn con thấy rất là mát. Thưa các vị, cái câu này nó không có cái hàm nghĩa rằng cái bóng của Ngài che cho La Hầu La mát không, mà nó còn có năng lượng rất lành của một thầy. Và người ta tôn vinh Đức Thế Tôn là bậc thầy của ba cõi, cha lành của bốn loại chúng sinh, tam giới đạo sư, tứ sinh từ phụ. Do vậy cho nên cái sự có mặt của Ngài nó không phải là bóng mát phủ một mình La Hầu La, mà nó phủ luôn cả một quê hương Ấn Độ, mà nó phủ luôn cả hành tinh này. Ngài được gọi là Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là vị giáo chủ có mặt trên hành tinh này, chọn hành tinh này làm đạo tràng để giáo hóa chúng sinh. Cho nên thông thường các trường phái từ đạo Phật sinh ra, thưa các vị, họ đều thờ Đức Bổn Sư. Và cho dù có tông gì đi nữa, Tịnh Độ Tông, Thiền Tông hay là Mật Tông chi, thì thờ Đức Bổn Sư là chính. Sau đó mới có các vị Phật. Và trở lại cái chuyện Ngài về thăm Ca Tỳ La Vệ. Lần đầu tiên về thăm thì La Hầu La đi bên cạnh Đức Thế Tôn, bảo rằng con đi bên cạnh Đức Thế Tôn làm cho con rất là mát. Sau đó thì chú bé xin Đức Thế Tôn rằng, con nghe mẹ nói rằng là Đức Thế Tôn có gia tài rất lớn, xin cho con gia tài của Ngài. Ngài nghĩ rằng gia tài của thế gian đó là vương vị, nơi tranh chấp, nơi có nhiều cái bạo động, bất an. Cho nên Ngài muốn cho La Hầu La gia tài chánh pháp thôi. Thế rồi dẫn chú bé về vườn Câu Ni Đà và giao cho Xá Lợi Phất nói: này Xá Lợi Phất, chú bé này xin ta gia tài. Ta nghĩ rằng gia tài của nhân gian thì nó mang lại rất nhiều lo âu và hoạn họa. Nơi chính trường nào cũng thế, thưa các vị, ngày xưa cũng thế, bây giờ cũng thế. Thế thì lời Đức Thế Tôn nói Xá Lợi Phất rằng là ta muốn cho chú bé này gia tài chánh pháp, thấu đạt được đạo lý, thành đạt được sự giác ngộ, đó là điều ta mong muốn. Thôi ông hãy thu nhận chú bé này làm đệ tử. Xá Lợi Phất nói là bạch Đức Thế Tôn, trong tăng đoàn đa phần đều đã 20 tuổi, trên 20 tuổi, có khả năng tự chăm sóc mình, có khả năng ôm bác đi khất thực. Chú bé này chưa chắc gì đã biết tự chăm sóc bản thân, tại vì nó còn nhỏ quá. Điều thứ hai là sinh ra trong cung vua, được nuông chiều và được hầu hạ. Thế thì chú đi vô tu, chú làm người mới tập sự tu thì làm sao chúng con có thể chăm sóc được? Với lại đâu có việc chi cho chúng làm cái tuổi trẻ mà nghịch ngợm như thế này. Thế Tôn nói ta nghĩ giờ ăn của chư Tăng hòa hòa, tức là bên đó thì nó có loại kênh kênh, nó phá rất là ồn. Thì ông hãy giao cho chú bé này cái trách nhiệm đó là đuổi chim hòa cho chư Tăng, để những giờ tọa thiền, những giờ ăn được yên ổn, giờ công phu thiền tọa được thanh tịnh. Và không mấy chốc chú bé sẽ lớn lên thôi. Thôi thầy cứ nhận làm vị thầy đỡ đầu, thu nhận La Hầu La vào làm người tập sự, rồi sẽ có những chú bé như thế phát tâm xuất gia. Thưa các vị, do vậy cho nên có danh từ là sa di đuổi quả đó. Trong tiếng Tàu nó gọi là khu ô sa di, tức là những vị mới tập tu không làm việc chi cho chúng nhờ, nhưng mà để đền lại chút công của đàn na thí chủ cúng dường, cho nên người ta dùng cái từ là sa di đuổi quả, tức là giữ gìn sự yên ổn của già lam, làm thị giả cho các thầy. Nhưng mà cái chuyện xảy ra nó là thế này, nó liên hệ đến cái gương hiếu của Đức Thế Tôn mà chúng ta cần biết. Rồi khi chú bé ở luôn ở vườn Ni Câu Đà rồi thì Tịnh Văn Vương như đứt ruột, mới đi xa giá tới vườn Ni Câu Đà gặp Thế Tôn, bạch Thế Tôn. Ngài đã bỏ đi vào cái tuổi mà tôi sắp nhường đế vị. Thế rồi may mắn thay là tôi có chút cháu nội để an ủi lúc tuổi già. Và bao nhiêu năm qua tôi sống thắt thỏm nhớ Ngài đến nỗi là ruột quặn đau, nhưng mà may mắn thay là có chút cháu nội an ủi được tuổi già. Rồi bây giờ Ngài lại về, Ngài dẫn luôn cái chút cháu nội của tôi, giống như là Ngài cắt ruột tôi thêm lần nữa. Rồi Ngài nghĩ thế nào Ngài lại xử sự như thế? Thế Tôn nói con xin lỗi phụ vương, thế nhưng mà con nghĩ rằng đế vị này không có La Hầu La thì phụ vương có thể nhường lại cho các vị hoàng tử khác. Và nơi chính trường hay là nơi cung vua là nơi nhiều tranh đoạt lợi danh. Con đã từng ở trong cung vua, con biết cái sự tranh chấp quyền hành, cho nên con muốn rằng La Hầu La và những người thân trong dòng họ Thích kế thừa dòng chánh pháp, dòng chảy chánh pháp, kế thừa cái sinh mạng tuệ giác giúp đời nhiều hơn, chứ còn kế thừa một ngôi đế vị, nhiều lắm là cai trị một đất nước, làm an ổn như một thần dân thôi, chứ không thể làm cho dòng tuệ giác, giác ngộ của Như Lai chảy xa hơn. Thưa các vị, điều này rất đúng nghe. Ta dừng ở đây nói chuyện về điều này. Ví dụ như Sakya Muni không xuất gia, không thành một vị Thế Tôn thì chuyện gì xảy ra? Nhiều lắm là làm một vị hoàng đế, rồi chìm vào các buổi vô thường, thành Ca Tỳ La còn bị hủy diệt. Dòng Sakya tới bây giờ thì chẳng còn được mấy người. Thế thì nếu Ngài không thành một vị Phật, trở thành một vị hoàng đế, nhiều lắm là cai trị ngôi vua một thời, chìm vào các buổi phù du thôi. Thế nhưng mà do vì Ngài chọn con đường đó là thành đạt từ sự giác ngộ, cho nên tuệ giác của Ngài cống hiến được cho hành tinh chúng ta cho tới hôm nay. Người ta gọi Ngài là một vị hoàng đế không ngai, đúng chứ không phải sai nghe. Đành rằng ôm bát khất thực sống qua Ngài, đành rằng môn đồ đệ tử của Ngài chỉ đi xin ăn thôi. Thế nhưng mà mình hình dung rằng 26 thế kỷ qua, cái vai trò đạo Phật cống hiến hành tinh này tuệ giác để làm cho sự hòa bình có mặt, làm cho đời sống của nhiều quốc gia dân chúng hiền thiện hơn. Và trí tuệ nó là một món quà, nó vượt ngoài biên giới quốc gia, vượt không gian, vượt thời gian. Thế cho nên Thế Tôn nói với Phụ Hoàng rằng là con muốn tặng cho La Hầu La và những người trong dòng họ thích cái gia tài trí tuệ, chứ con không muốn tặng cái gia tài vật chất, thậm chí là đế vị, con cũng nghĩ rằng nó rất phù du. Tịnh Phạn nghe rất là lọt tai, cho nên nó đành rằng Thế Tôn nói thế rất là hợp lý. Nhưng mà xin yêu cầu Thế Tôn rằng từ nay về sau, nếu có chọn người xuất gia, tuổi vị thành niên như thế này, Đức Thế Tôn phải hỏi bố mẹ người ta coi người ta có cho phép hay không. Chứ lâm vào tình trạng này thì sẽ có người thù oán Đức Thế Tôn. Bản thân tôi thì tôi đã đứt ruột rồi. Cho nên yêu cầu từ nay có một pháp chế là không được thu người trẻ xuất gia, không có sự chấp thuận của bố mẹ. Thế cho nên thưa các vị, trong luật Phật dạy, đó là những người vị thành niên muốn xuất gia đều phải bố mẹ dẫn đến, gọi là như thế. Từ chuyện này chúng ta có một cái nhìn về cái cách xử sự Đức Thế Tôn rất ư là chi, rất ư là đẹp đẽ, rất ư là lành thiện, xử sự vô cùng là tùy thuận cái nhu cầu của con người trên hành tinh này. Không hề có một lời phán quyết ta là Phật, ta muốn làm chi ta làm, như một vị giáo chủ của các tôn giáo khác. Rất là nhân tình, phải không? Thế là việc thứ hai, nó cũng đẹp đẽ nữa trong đời sống Đức Phật, cho nên gọi Ngài là Đấng Cha Lành. Ngài về lần thứ ba, lúc Tịnh Phạn Vương hấp hối và ngồi bên giường Đức Tịnh Phạn Vương, dạy cho ông thở vào, nhận biết hơi thở đang đi vào, thở ra biết hơi thở đang đi ra. Và ta hình dung rằng cái pháp hành trì Đức Phật dạy trong một buổi thôi, tức là một buổi và lúc Tịnh Phạn Vương hấp hối thôi, thế mà đã giúp Tịnh Phạn Vương chứng được thánh quả thứ ba của bốn quả sinh văn, quả A-na-hàm. Và sau đó Tịnh Phạn Vương trút hơi thở cuối cùng rồi thì đích thân Đức Thế Tôn liệm xác của cha mình vào hòm và khiêng quan tài đưa đi lên quả đàn. Lúc bây giờ thì những người trong dòng họ Thích, thậm chí là những người tráng sĩ của thành Cao Tỳ La Vệ nói là bạch Đức Phật, chúng con xin được phép thay Ngài khiêng quan tài của Tịnh Phạn Vương đưa ra quả đạo. Thế Tôn nói không, ta muốn đích thân làm điều này để làm gương hiếu hạnh cho chúng sinh nơi hành tinh này. Và đích thân Ngài, Ngài A Nan và cùng với hai vị hoàng tử khác trong dòng họ Thích, Thế Tôn là một, A Nan là hai, khiêng cái cán ở phía đầu, hai người nâng đà, hai người đó là ai đó tôi không nhớ tên, nhưng mà cũng dòng họ Thích, khiêng ở phía sau. Thưa các vị, điều này đã cho chúng ta một cái nhận biết rằng đối với người xuất gia hay đối với người tu của chúng ta, đừng nghĩ rằng là mình vượt thoát phàm thường và không có giữ được cái tình rất là đẹp đẽ nhân luân của xã hội, đạo đức nền tảng, chứ không phải như thế. Kỳ thực là một người tu vươn lên cao khỏi đời sống bình thường, nó hàm nghĩa rằng là cái chân của chúng ta đặt trên mặt đất này rất là vững, tức là phải là những người tốt hơn những người tốt thì làm được người xuất gia, phải là những người có hiếu hơn những người có hiếu thì cái công vô tu mới thành đạt. Do vậy, thưa các vị, khi nói đến đạo Phật, người ta thường nói đó là đạo hiếu hạnh tột cùng, đó là đạo lành thiện tột cùng, đó là đạo có trí tuệ tột cùng, đó là đạo có năng lực từ bi tuyệt vời nhất trong các tôn giáo có mặt trên hành tinh này. Đó là điều thứ nhất, ta nhận diện về Đấng Cha Lành giữa chúng ta, làm gương cho chúng ta giữa cuộc đời này. Thế thì điều thứ hai, thưa các vị, gần gũi nhất là thế này. Cuộc đời của chúng ta có mặt giữa trần đời này, ta gần mẹ hơn là gần cha. Thế nhưng mà nếu không có cha thì không có mẹ. Chắc như vậy thôi. các vị là sự phối hợp giữa bố và mẹ. Một gia đình nào mà bố mẹ rất là hài hòa, sống đầm ấm yêu thương, không có tiếng bất tiếng chì, không có gây gỗ bất hạnh, thế thì con cái họ tự nhiên là thừa hưởng được cái hạnh phúc của gia đình, cho nên là trưởng thành, cho nên là tốt đẹp, họ rất dễ thành công trong xã hội. Trái lại, gia đình mà bố mẹ cư xử với nhau như kẻ thù, thưa các vị, tội nghiệp cho con vô cùng, nó rất là bất hạnh, nó căm ghét bố mẹ nó. Thế nhưng mà cái tội nghiệp đầu tiên là căm ghét thì cứ căm ghét, nhưng mà nó lại bắt chước y cái cách hành xử của bố mẹ nó, rồi nó gieo cái hạt mầm rất là độc hại cho thế hệ con em, tức là cháu của chúng ta, thưa các vị. Rồi khi tâm thức của nó bị thương tật, nó bị bất hạnh thì nó vào đời, nó có gia đình nó cũng bất hạnh, nó đi làm tâm thức của nó cũng vô cùng bất thường. Thế thì các vị là bậc bố mẹ, các vị có trách nhiệm rất lớn đối với con em chúng ta và thế hệ trong tương lai. Nói như thế để ta hình dung rằng là khi mình biết tu tập, cái việc mình cần làm, thưa các vị, không phải là mình làm với Phật nghe, mà cái việc vô cùng cần thiết là mình làm với người thân của mình, với chồng của mình, với con của mình, với bố mẹ của mình. Tại vì cái nền tảng này mà các vị phá vỡ thì các vị sẽ không thể tiến bộ được trong đời sống tâm linh. Người ta định nghĩa về Đức Phật là thế này: nhiều kiếp từng làm con hiếu, nhiều kiếp từng làm tôi trung, nhiều kiếp từng làm vị minh quân, sau cùng mới làm một bậc đạo sư, chứng được thánh quả dạy đạo cho người. Nó trải ngang qua hà sa kiếp vậy. Cái nền tảng vô cùng cần thiết, nó xây dựng hạnh phúc đời thường, là nền tảng của cái tâm hiếu hạnh. Từ cái nền của sự thương mến, đền ơn trả ơn, nó mới hình thành cái phẩm chất đạo đức, nó hình thành cái tính cách rất ư là hoàn thiện. Từ đó nó đẩy tâm thức mình lên đến chiều cao để có được từ bi, có được trí tuệ. Cái nền mà mình phá vỡ rồi, thưa các vị, không có khả năng làm cho tâm từ bi phát triển một cách rất là trọn vẹn như đóa hoa nở ra. Cái nền của nó là như vậy. Cho nên các vị nên lưu ý, Đạo Phật nói đến giải thoát năm uẩn vốn không, nhưng mà không hề phá vỡ cái nền tảng đạo đức rất là nhân luân đời thường. Và mình xin lặp lại, xây dựng được cái nền tảng đạo đức nhân luân đời thường thì đời sống mình tự nhiên hạnh phúc, đời sống mình tự nhiên là cái phước lành nó đủ lớn, nó nuôi dưỡng mình. Và người ta muốn làm một cái kim tự tháp cao tới 9 tầng mây thì cái việc đầu tiên người ta phải làm đó là xây cái nền vô cùng vững. Cũng thế, xây cái nền của đời sống tâm linh, xây cái nền của đời sống minh triết, nó phải được đặt trên cái nền của nhân luân xã hội đời thường, nền của hiếu hạnh, của thương yêu, của tri ân. Điều này không thể thiếu được. Và chúng ta vừa chia sẻ với nhau là bố và mẹ là mặt trời và mặt trăng. Không thể có mặt trăng mà không có mặt trời. Mặt trăng sáng là nhờ mặt trời. Và trong nhà Phật người ta gọi là cha trời mẹ đất. Chúng ta sống giữa đất trời này, trên ta là cha, dưới ta là đất. Hai cái điều kiện này nuôi dưỡng để ta tồn tại. Cũng vậy, nếu thiên nhiên cỏ cây đất trời vạn vật thú cầm, kể cả con người, nhờ thiên nhiên đó là trời và đất nuôi dưỡng, thì các vị trưởng thành trong cuộc đời này cũng vậy, không khác được, nhờ bố và mẹ nuôi dưỡng. Và rất là nhiều chuyện cảm động từ những người Mỹ họ biết, hay lắm. Dường như mình đã có kể cho các vị nghe về những câu chuyện rất là cảm động, và dường như dân Mỹ nào nó cũng đọc mấy cái cuốn mỏng mỏng này nè, chicken soup đó, súp gà đó, cũng rất là hay nha. Phải không? Súp gà chứ chi, rất là hay, rất là nuôi dưỡng nha. Nó như súp gà chứ không khác gì cả. Khi người ta bệnh, tức là dân Việt Nam mà cảm thì thường thường có một miếng cháo thương hàng, dân Mỹ nó bệnh thì có một chén súp gà nó ăn là giải cảm. Súp gà nó hay vậy đó, và nó rất là nuôi dưỡng. Câu chuyện đó là có một gia đình kia, ông bố đi làm về rồi thì vợ kêu là con nó đang đau bụng, anh hãy chở nó đi. Anh nói là mình làm 8 tiếng đồng hồ rồi, về tới nơi lại còn bắt mình chở con đi, chắc nó bệnh không có chuyện gì đâu. Thế thì đẩy qua đun về, hai vợ chồng cứ ní nạnh nhau, cuối cùng nửa khuya thằng nhỏ nó nhào lăn ra, anh nó chết rồi, chuyện này là nghiêm trọng rồi. Thế rồi đưa đến bệnh viện gần nhất, mà thưa các vị, bệnh viện thị trấn nhỏ, cho nên nó lại không có đủ y cụ, tức là dụng cụ y khoa nó không có đủ để cứu thằng nhỏ trong cái tình trạng bệnh ruột thừa vỡ ra rồi. Và cuối cùng thì thằng bé chết mất. Và khi thằng bé chết rồi thì gia đình nó trở thành cái địa ngục. Tại vì cái nỗi đau mất đứa con do vì mình không có trách nhiệm, nỗi đau đó nó cộng thêm với cái sự chì chiết, giận dữ, gây gỗ, hằn học của người vợ nó, đổ tội lên đầu ảnh. Cuối cùng rồi thì chỉ chia tay, chỉ vứt lại đứa con nhỏ thì ảnh đó là chỉ ra đi mất. Và một mình, cái nỗi đau mất con là một. Và nỗi đau này người ta cứu vãn nó bằng cách là đi uống rượu thôi. Thế thì uống rượu lâm vào tình trạng nghiện ngập, rồi mất việc làm, rồi thứ khác bị chìm trong cái cơn nghiện ngập. Thậm chí có những buổi uống rượu về, không biết đường về, ngã bên đường người ta phải đưa anh về. Và chuyện gì đến nó phải đến là cuối cùng là chết còng queo bên vệ đường. Bỏ lại đứa con còn bé mới có, thằng bé mới có 9-10 tuổi chỉ đó thôi. Và cái điều kỳ lạ là gia đình tan nát như thế, đứa bé nó bơ vơ như thế, nhưng mà cái thằng bé này nó rất là hiên ngang, nó thách đố với hoàn cảnh vậy. Nó trưởng thành, nó học hành, nó được bao nhiêu người nuôi dưỡng, cuối cùng là nó đậu đại học, nó ra nó có công ăn việc làm rất là đàng hoàng. Và người ta càng kinh ngạc hơn là thấy khi nó lớn, nó có gia đình thì nó lại là một người đàn ông rất là mẫu mực, hành xử đẹp đẽ với láng giềng, là một người chồng có trách nhiệm, là một người cha rất là thương mến, chăm sóc những đứa con. Và những điều xảy ra trong gia đình kia thì không có vượt khỏi con mắt đang theo dõi của nhà bên cạnh. Cuối cùng cái ông đó, ông không chịu đựng được, ông mới mời: cháu chiều nay có rảnh không? Bác muốn mời cháu ăn trưa. Vâng, cháu rảnh. Thế rồi ông mời ra ăn, ông nói: ta có một điều vô cùng thắc mắc, ta đã theo dõi đời sống của cháu bao nhiêu năm qua, ta có một câu hỏi đơn giản thôi, là tại sao trong cái điều kiện như thế mà con lại trưởng thành, con trở thành một người có nhân cách đẹp như thế này, cả xóm người ta đều nể trọng. Nó nói thú thật: không ai có thể biết được tình thương của bố con đối với con cả, người ta chỉ thấy rằng ông là người sai xỉn, chết trong cơn say. Thế nhưng mà bác hình dung rằng là dù ông sai bí tỷ, được người ta đưa về, nhưng mà khi về đến nhà rồi, cái việc ông làm đầu tiên đó là ông leo lên căn gác, lúc con ngủ hay thức gì không quan trọng, quỳ bên giường, nói thầm vào tai con một câu, đó là: con có biết không, bố thương con nhất trên cuộc đời, con có biết không? Và chỉ một câu nói đó thôi. Và hầu như là không đêm nào không nói câu nói đó trước khi ngủ. Do vậy, cho nên đành rằng bên ngoài người ta có thể đánh giá bố con như thế này, như thế nọ, như thế kia, nhưng mà với riêng con thì cái điều bố con nuôi dưỡng con để trở thành một người có nhân cách như thế là chỉ một câu nói mà thôi. Và thưa các vị, tình thương là cái gì nó rất ư là tự nhiên nơi tâm thức của những người cha. Thế nhưng mà dường như với người Đông Phương thì nói với con rằng bố thương con nhất trên đời, dường như chuyện này nó hơi khó, phải không? Cái khoảng cách giữa bố và con nó hơi xa, nhất là đối với những đứa con trai. Thưa các vị, tâm thức Á Đông nó là như thế. Nhưng mà chúng ta đang sống ở nước Mỹ nghe, chứ không phải là ở Á Đông. Con ta nó không có đủ cái sự tinh tế để nó nhận diện được là các vị xử sự như vậy là các vị thương con rất mực. Nó không có đủ bén nhạy để nó thấy những cái cử chỉ chăm sóc, cưng chiều hoặc là biểu hiện cái tình của người bố đối với con như tâm thức của chúng ta trong lúc bé được nuôi dưỡng trong cái môi trường Á Đông. Cho nên một lời khuyên ra đây, thưa các vị, các vị nên biểu hiện cái sự thương yêu của các vị đôi khi rất cần lời nói. Một lời nói mà đúng dịp, nó là một sự nuôi dưỡng vô cùng lớn đối với thế hệ con em ta. Một lời khen mà nó đúng chỗ thôi các vị có thể cứu được mọi người đó, chứ không quá đơn giản đâu. Mà chúng ta thì có một cái bệnh rất là lạ, đó là khi cõm hà tiện lời khen mà lại xài hào phóng cái lời chê, hào phóng cái lời miệt thị, và có khi hào phóng những cái lời vô cùng tổn thương nghe. Mình ném những lời đó không thương tiếc, thế rồi lời khen thì mình lại tiếc nó, dường như là tiếc vàng, không dám dùng nó. Mà trong khi các vị càng dùng những lời khen, càng dùng những lời nói thương yêu thì nó lại không mất đi đâu, phải vậy không? Nó có lỗ lã chi đâu, mà nó lại càng làm giàu đời sống ta, mà ta lại không làm điều này mới lạ. Ta thích chê, ta thích đem con của ta so sánh với con của ông A và B, nó mi dở hơn ông đó, là chưa bao giờ hài lòng với đứa con của mình. Trong khi chỉ cần một lời khen, khích lệ biết mấy, chỉ cần một lời nói thương yêu thôi là mình nuôi dưỡng được nó vượt ngang qua rất là nhiều nỗi khó khăn trong đời sống đó. Có những việc mình không làm, sau đó mình sẽ vô cùng ân hận, nói không kịp. Và các vị không nói hôm nay thì ngày mai thưa các vị có khi mình muốn nói một lời mình không nói được, chìm trong hôn mê. Một tai biến xảy ra, mạch máu các vị bị sự cố thì các vị có điều kiện nói đâu? Người ta ngồi gần các vị chỉ mở mắt nhìn nói không được, phập phiều thôi, mà không có làm cái cử chỉ gì để biểu lộ được sự thương yêu của mình đối với con mình á. Tại sao mình lại tiếc như vậy? Đó là những chuyện rất vặt vãnh đời thường thôi. Đôi khi mình nghĩ rằng mình tu với thần linh thôi, chứ còn với con người trần thế thì không chịu tu. Là và thần linh đâu cần mình tu, Phật cũng không cần các vị tu với Phật. Các vị hãy làm điều đó với người thân của các vị, với con cái các vị, với vợ các vị. Mặt trời mà không soi sáng thì mặt trăng cũng không có cái điều kiện để tỏ ánh sáng mát dịu đâu. Người cha là người làm chủ gia đình, là linh hồn của sự sống ấy. Linh hồn sự sống của cả gia đình. Người vợ chỉ cần các vị khen một câu là tươi tắn, chỉ cần các vị thương yêu là hạnh phúc có mặt liền. Chỉ cần sự có mặt của người cha trong nhà thôi là nhà nó vững, nó ấm ra. Nó là như vậy đó. Ví dụ như mình là những ông bố mà mất đi rồi, các vị sẽ thấy nhà nó rất là trống vắng, dù mình không có làm chi. Mình nghỉ về hưu rồi, vợ mình còn làm đó, nhưng mà thử hình dung rằng mình đi vắng rồi, các vị sẽ thấy nhà nó rất là quang lạnh. Đàn ông là linh hồn đó, linh hồn của gia đình đó, có thể ban phát hạnh phúc, là một đấng quân vương đó, có thể các vị làm cho cả thần dân bị chết chém, các vị cũng có thể làm cho cả thần dân hưởng hạnh phúc. Và không ai mà may mắn bằng các ông trên đất Mỹ này cả. Các ông có khả năng làm cho đời sống gia đình nó tràn đầy hạnh phúc, làm như thế con em của mình nó ngẩng cao đầu, nó vươn vai, nó đứng vững và vươn đến tầm cao ạ. Các vị làm cho gia đình các vị hạnh phúc thì các vị làm cho cả một cái chiều dài thế hệ con em mình nó không có thiệt thòi. Bằng không thì thưa các vị rất là bất hạnh. Thưa đại chúng, là hôm nay nhân ngày lễ Father Day mình chỉ nói một chút để cho các vị lưu ý rằng, điều thứ nhất, đối với những người con thì ơn của người sinh ra ta rất lớn. Không khéo thì thưa các vị, ta sẽ vô cùng hối hận. Bố mẹ ta ra đi rồi, ta muốn nói một lời tri ân không nói được. Nói với ai đây? Điều thứ hai là những người có vai trò của bố và mẹ nơi đất nước này, các vị nắm trong tay quyền quy của người ban phát hạnh phúc. Các vị mà không làm điều này rất là tội nghiệp cho nhiều thế hệ người Việt trong tương lai. Thưa đại chúng, là 11:15 rồi, mình dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.